24.
Vào thời điểm đạo sư Liên Hoa dự định khởi hành tới lục địa Tây Nam để điều phục loài La Sát, vua Mutiksempo và các vị quốc vương khác khẩn nài đại sư rằng: "Hỡi đại sư, bởi ngài sẽ đến Ấn Độ và không ở lại đây nữa, những vị vua Tạng trong các đời tương lai cần hành xử ra sao?" Đại sư Liên Hoa sau đó hát rằng: "Những vị vua Tạng với công đức lớn lao, đừng đánh đồng bản thân với dân chúng của ngài. Một vị vua không nên tham gia vào hành vi của người thường, mà hãy duy trì với tư thế đường hoàng và quân bình. Một cách nhân từ, hãy yêu cầu lời khuyên từ các thượng thư bên trong, trong khi vẫn quyết đoán về các nhiệm vụ và nói năng kềm chế. Đừng lắng nghe lời khuyên làm hại đất nước. Hãy lịch thiệp và chân thành, đừng bao giờ thô lỗ. Hãy khôn khéo khi ban chiếu chỉ hay quà tặng. Đừng tạo ra quá nhiều khác biệt. Hãy khiêm tốn. Các thượng thư tham lam và ngu dốt gây ra hiểm nguy lớn nhất về việc phá hủy toàn bộ vương quốc. Khi các thượng thư kiểm soát đất nước, hãy cẩn trọng với ngân khố và tránh ác hạnh. Nếu đất nước suy giảm, vương quốc sẽ mất. Đừng cả tin hay dễ bị ảnh hưởng. Hãy thờ ơ với một nửa điều mà ngài nghe thấy và duy trì sự ngoan cường. Như thế, vương quốc sẽ bền lâu. Nếu vì tham muốn các hoàng phi và phụ nữ, ngài quá yêu thích và bám chấp, ngài sẽ bị đánh bại bởi những cảm xúc và mất kiểm soát. Đừng đặt niềm tin vào những người không đáng tin. Làm vậy sẽ chẳng tạo ra thành công nào, mà còn có thể nguy hiểm tới tính mạng. Hãy duy trì hòa bình với những người hầu bên ngoài và cung cấp thức ăn cho người hầu bên trong. Hãy từ bỏ thiên kiến, không dao động và bình đẳng với tất thảy. Xây dựng chùa chiền, điện thờ và bảo tháp đều đem lại công đức lớn lao, nhưng cuối cùng chúng sẽ trở thành nguồn gốc của ác hạnh. Tốt hơn là kính trọng những điện thờ đã được xây dựng. Hãy chính xác khi chuyển dịch thánh pháp, hãy quyết đoán và giữ gìn một cách chân chính những lời Phật dạy. Hãy trân trọng Tam Bảo như đôi mắt của ngài. Các thừa khác nhau có cách tiếp cận riêng, và nhờ bất cứ thừa nào kết quả có thể đạt được. Tuy nhiên, hãy ưu tiên hơn cho Kim Cương thừa, Mật giáo. Quá nhiều nơi ở đẹp đẽ có thể tạo ra thảm họa. Hãy ổn định và quán xét tỉ mỉ. Vài học giả và dịch giả sẽ sai lầm và thiếu nhận thức. Đừng tin tưởng họ. Tự phụ có thể xảy ra. Những cuộc tấn công từ tinh linh Gompo sẽ đe dọa phá hủy vương quốc. Đừng thay đổi, mà hãy ổn định và đường hoàng. Các hoàng phi, các vị là nền tảng cho những vị kế thừa vương quốc. Hãy mở rộng tâm, hào phóng và nhẫn nhục. Hãy duy trì một chế độ ăn tốt lành, giữ tay và mặt sạch sẽ. Hãy duy trì khuôn phép và trông giữ tài sản, tránh sao lãng và luôn kiểm soát hành động. Đừng nói quá nhiều, mà hãy nói theo cách thức tự ái và lịch thiệp. Hãy chăm sóc những người hầu ngoài và trong một cách tử tế và thanh lịch. Hãy hướng con cái và phối ngẫu về với Pháp. Nhờ hiếu thảo trong đời này, các vị sẽ đến những cõi trời và người trong đời sau. Ta, Padmakara, sắp ra đi. Dù các vị sống trong hiện tại hay sẽ xuất hiện trong tương lai, hãy giữ điều này trong tâm. Hỡi những vị vua Tạng, ngài ban chỉ dẫn như vậy. Đây là chương 24 trong tiểu sử hoàn hảo của đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức đại sư ban những lời cuối cùng cho các vị vua Tạng.
25.
Sau đó, Trisan Yabon và các thượng thư khác thưa với Đức Padmasambhava rằng: Đại sư, bởi ngài sắp đi Ấn Độ và sẽ không ở lại đây nữa, các thượng thư trong các đời tương lai cần hành xử thế nào? Đáp lại, đạo sư Liên Hoa hát rằng: Một vị thượng thư của quốc vương cần phục vụ kẻ cai trị bằng thân và ngữ sùng kính. Hãy phục vụ các hoàng phi như là nhiệm vụ bên trong và điều hành vương quốc bên ngoài bằng giáo pháp. Hãy từ ái với dân chúng và chăm lo cho hạnh phúc của họ. Một thượng thư cần khuyên nhủ nhà vua: Hãy giữ hòa bình cho đất nước trong khi củng cố luật pháp một cách nghiêm khắc. Hãy thiết lập những ngôi chùa để thờ Tam Bảo và thành lập các trung tâm đại thừa. Giữ quân đội canh gác bên ngoài, bảo vệ cung điện, đất nước và triều đình. Hãy nhận ra tình yêu thương và thù hận, phân biệt giữa tốt và xấu. Đừng bao giờ thiếu sự chuẩn bị, mà hãy thảo luận trước và tránh những lỗi lầm. Sau đó, đừng hối tiếc, sẽ là quá muộn để thay đổi. Khi hành động với suy nghĩ cẩn trọng, các vị có thể thoát khỏi sự hối tiếc ngay cả khi kết quả không tốt. Các vị là thượng thư tâm linh, nếu tuân theo pháp, có tín tâm và kính ngưỡng Tam Bảo. Các vị là thượng thư khôn ngoan, nếu đưa ra lời khuyên bằng trí tuệ và sự đánh giá tốt. Các vị là thượng thư dũng cảm, nếu can đảm, cẩn trọng và khéo léo vượt qua thù hằn. Các vị là thượng thư mưu trí, nếu không nuôi dưỡng thù hận, mà hành xử thông minh và khéo léo trong chính trị. Vương quốc tốt hay xấu, phụ thuộc vào phẩm tính của các quan lại. Hãy xem xét cẩn thận và trông giữ vương quốc. Ta, Padmakara, sắp ra đi, dù các vị sống trong hiện tại hay sẽ xuất hiện trong tương lai, các vị thượng thư trong tương lai hãy giữ điều này trong tâm. Ngài ban chỉ dẫn như vậy. Đây là chương 25 trong tiểu sử hoàn hảo của đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức đại sư ban những lời cuối cùng cho các thượng thư Tây Tạng.
26.
Niak, Nana, Kumara và các vị tăng người Tạng khác sau đó thưa rằng: Đại sư, bởi ngài sắp đến Ấn Độ và sẽ không ở lại đây nữa, chư tăng người Tạng trong các thế hệ tương lai cần hành xử thế nào? Đạo sư Liên Hoa hát rằng: Chư tăng trong các thế hệ tương lai, du hành trên con đường giải thoát, hãy thoát khỏi mục tiêu vị kỷ tạm thời mà bước trên con đường giải thoát. Hãy rời bỏ cha mẹ, gia đình và bè bạn, thoát khỏi những tham luyến. Hãy cạo đầu, mặc y áo và thành tựu điều xuất sắc. Chú thích: thành tựu điều xuất sắc nghĩa là trở thành một tỳ kheo tăng hay ni. Hết chú thích. Hãy thọ nhận giới nguyện của một vị tỳ kheo hay sa di. Từ những vị tăng uyên bác, một bậc thầy giáo thọ thực sự, hãy quán xét những vấn đề của tu tập mà không làm điều gì sai. Hãy giữ gìn nơi ở và bát khất thực sạch sẽ. Hãy phục vụ thầy giáo thọ, đạo sư và các vị tăng lớn tuổi. Hãy lau dọn nơi ở cẩn thận, bày biện đồ cúng dường đẹp đẽ. Đừng ngủ lúc chạng vạng và bình minh, hãy tham gia vào thực hành tâm linh. Hãy áp dụng những hành động pháp đức hạnh khác nhau và du hành qua các giai đoạn của con đường. Vào những ngày thích hợp, hãy sám hối về các giới nguyện bị hỏng. Hãy trung thành với sự tu tập một cách cẩn trọng và tránh những lỗi lầm nghiêm trọng. Hãy duy trì trong cộng đồng tăng già và đừng sống với những cư sĩ. Đừng đồng hành với phụ nữ, dù là mẹ hay chị, bởi các vị là đối tượng của sự kính trọng cho tất thảy mọi người. Hãy từ bỏ ác hạnh. Nếu hành xử như vậy, các vị sẽ có hòa bình trong thế giới này và bước vào con đường tiếp sau. Phụ nữ ngoan đạo từ bỏ đời sống luân hồi và trở thành ni sư. Bởi nghiệp xấu, sự tái sinh của các vị là thấp hơn, các vị có thể không đủ khả năng để trở thành một giáo thọ sư uyên bác. Tuy nhiên, hãy cắt bỏ tham luyến với đàn ông và trì giới thanh tịnh. Đừng lui tới những nơi ở của người thường, mà hãy sống trong một ni viện. Hãy tham dự các pháp hội và nghiên cứu, tích tập thiện hạnh càng nhiều càng tốt. Trì tụng những lời cầu nguyện và tích cực đi nhiễu cũng như lễ lạy, giữ gìn giới luật, thoát khỏi sự tự phụ và giả tạo. Ni sư sa ngã sẽ bị xem thường trong đời này và rơi vào cõi địa ngục trong đời sau. Hãy khởi lên tâm dũng mãnh và trì giữ giới luật thanh tịnh. Ta, Padmakara sắp ra đi, dù các vị sống trong hiện tại hay sẽ xuất hiện trong tương lai, tăng và ni người tạng, hãy giữ điều này trong tâm. Ngài ban chỉ dẫn như vậy. Đây là chương 26 trong tiểu sử hoàn hảo của đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức đại sư ban những lời cuối cùng cho chư tăng ni Tây Tạng. 27. Kawa Pansek, Chokro Lui Gatsen và nhiều vị thầy người Tạng khác sau đó hỏi rằng: Đại sư, bởi Ngài sắp đến Ấn Độ và không ở lại đây nữa, những vị thầy Phật giáo người Tạng trong các thế hệ tương lai cần hành xử thế nào? Đạo sư Liên Hoa đáp: Những vị thầy tâm linh của xứ Tạng có giáo dục và các phẩm tính tốt lành, chư vị cần nghiên cứu việc đọc viết cẩn thận, lắng nghe giáo pháp và quán chiếu về chúng. Trước sự hiện diện của một đạo sư uyên bác và thành tựu, hãy tu tập kỹ lưỡng trong mọi giáo lý của các thừa, tam tạng và mật thừa ngoại nội. Hãy tu tập về năm ngành khoa học để nghiên cứu mọi chủ đề của kiến thức. Khi các vị trở thành đối tượng kính trọng của người khác và tham gia vào những sao lãng của hành động công đức, hãy từ bỏ lòng kiêu mạn, tự phụ và ganh tị. Đừng tham gia vào những hành động cường điệu hóa cái ngã. Hành động theo những lời mà các vị thuyết giảng, hành xử theo pháp và hòa hợp với mọi người, từ bỏ những hành động đố kỵ, sai lầm. Chẳng hạn tuyên bố rằng tôi uyên bác, còn ông ấy thì không. Hãy giảng dạy cho bất cứ ai muốn học giáo pháp đặc biệt theo mong muốn của anh ta. Hãy phục vụ bổn sư và các vị thầy với thân ngữ và tâm kính trọng. Hãy cúng dường bất cứ thứ gì các vị sở hữu, của cải, thức ăn hay tương tự. Đừng khoe khoang về thực hành pháp của các vị. Hãy hỏi và nương tựa những vị uyên bác. Đừng giả bộ lớn lao, gian dội như cái trống, trống rỗng. Thay vào đó, hãy tích lũy thiện hạnh của pháp, từ bỏ việc cạnh tranh với pháp hữu. Khi các vị đạt được một chút kiến thức dù là nhỏ nhất, đừng tự phụ và tham vọng, bởi điểm chính yếu là chăm sóc tất thảy với lòng bi mẫn. Hãy khoác lên mình áo giáp tứ vô lượng tâm. Nếu các vị không điều phục tâm mình bằng pháp, làm sao các vị có thể điều phục tâm người khác? Hãy uyên bác và kiểm soát cảm xúc. Ta, Padmakara sắp ra đi, dù các vị sống ở hiện tại hay sẽ xuất hiện trong tương lai, những vị thầy Phật giáo trong tương lai, hãy giữ điều này trong tâm. Ngài ban chỉ dẫn như vậy. Đây là chương 27 trong tiểu sử hoàn hảo của đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức đại sư ban những lời cuối cùng cho các vị thầy Phật Pháp của Tây Tạng. 28. Sangye Yeshe và những hành giả mật thừa, Tantrika khác của Tây Tạng hỏi rằng: Đại sư, bởi Ngài sắp đến Ấn Độ và sẽ không ở lại đây nữa, những hành giả mật thừa người Tạng trong các thế hệ tương lai cần hành xử thế nào? Đạo sư Liên Hoa đáp, hành giả mật thừa người Tạng, những vị bước qua cánh cửa mật pháp, hãy tìm kiếm một đạo sư thành tựu, gốc rễ của mật thừa. Nhờ những bước quán đỉnh, hãy mở ra cánh cửa dẫn tới mật thừa. Hãy quán sát các mật nguyện cẩn thận, sinh lực của mật thừa. Hãy xem đạo sư kim cương cao quý như đầu các vị. Hãy sở hữu bổn tôn thiền định như tim trong ngực. Hãy đồng hành cùng chư Dakini và hộ pháp như bóng của thân. Hãy gìn giữ mật thừa thâm sâu như đôi mắt. Hãy duy trì mật chú tinh túy như hơi thở. Hãy xem phát triển và hoàn thiện như là thân và cuộc đời. Hãy bay lượn qua tri kiến, thiền định, hành động và kết quả. Từ bỏ 10 ác hạnh và dung bồi 10 thiện hạnh. Hãy sẵn sàng dâng hiến cuộc đời cho đạo pháp. Quan trọng nhất, hãy nỗ lực trong tiếp cận và thành tựu. Vào ngày trăng non và trăng tròn, ngày 8:23, hãy tiến hành cúng dường tiệc và tọt ma, các nghi lễ hoàn thành thỉnh cầu chư hộ pháp. Đừng nhỏ mọn và quá tự phụ, hãy theo chân một đạo sư xuất sắc. Đừng để nghi quỷ trở thành sa man giáo, hãy trì tụng theo thiền định. Hãy theo đuổi sự tiếp cận và thành tựu 4 hoạt động theo cách đúng đắn. Hãy từ bỏ nghi ngờ và do dự về mật thừa. Đừng buôn bán mật thừa, cũng đừng tăng nhanh nó. Khi các vị thành tựu, sức mạnh sẽ tự nhiên xuất hiện. Ta Padmakara sắp ra đi, dù các vị sống ở hiện tại hay sẽ xuất hiện trong tương lai, những hành giả mật thừa trong tương lai, hãy giữ điều này trong tâm. Ngài ban chỉ dẫn như vậy. Đây là chương 28 trong tiểu sử hoàn hảo của đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức đại sư ban những lời cuối cùng cho các hành giả mật thừa của Tây Tạng.
29.
Sang Kheme Tokdron và nhiều thiền gia khác của Tây Tạng sau đó hỏi rằng, đại sư, bởi ngài sắp đến Ấn Độ và sẽ không ở lại đây nữa, những thiền gia Tây Tạng trong các thế hệ tương lai cần hành xử thế nào? Đạo sư Liên Hoa đáp, thiền gia Tây Tạng, những vị thực hành định như là điều quan trọng nhất, để xác quyết tri kiến hãy tham vấn các bậc chứng ngộ. Để thực hành thiền định, hãy lắng nghe những vị có kinh nghiệm và sự hiểu. Để tham gia vào hành động, hãy hòa nhập thiền định và sau thiền định. Hãy nhận ra kết quả ba thân là giác tính của chính các vị. Để nhắc nhở bản thân, hãy đọc những lời dạy của Phật, mật điển, kinh văn và chỉ dẫn. Đừng bị mê hoặc bởi từ ngữ, thay vào đó, hãy quán chiếu ý nghĩa. Hãy theo chân một đạo sư lỗi lạc, người sở hữu những chỉ dẫn truyền miệng. Thiền gia với sự nghiên cứu rộng lớn sẽ không sai lạc. Khi thiếu sự xác quyết chân chính, đừng giả bộ là một thiền gia. Để cắt bỏ hoài nghi, hãy nương tựa các đạo sư thành tựu. Khi ngu dốt, đừng hành xử theo kiểu đạo đức giả. Khi an trú trong sự bình đẳng của pháp tính, đừng bị cám dỗ bởi hôn trầm và trạo cử. Suốt ngày và đêm, hãy thiền định trong trạng thái nhận thức trống rỗng. Khi sự thấu suốt về bản chất của pháp tính chiếu rạng trong tâm, hãy biến mọi hài lòng và đau đớn thành hỗ trợ cho thực hành tâm linh. Dù người vợ đáng yêu thế nào, một thiền gia cũng không nên sử dụng bà làm người hầu. Mặc dù những nữ đệ tử có thể phục vụ nhiều và có lòng sùng mộ mạnh mẽ, họ cũng có thể trở thành nguyên nhân của nỗi hổ thẹn. Môn đồ và thị giả có thể phục vụ các vị tốt, nhưng hãy giữ họ ở xa. Các hoạt động kinh doanh và đáng khen là chướng ngại lớn lao. Hãy lấy tâm làm chứng nhân và tránh những sao lãng. Thiền gia làm theo lời khuyên này là tâm của các đấng chiến thắng trong hình tướng con người. Ta Padmakara sắp ra đi, dù các vị sống ở hiện tại hay sẽ xuất hiện trong tương lai. Các thiền gia Tây Tạng trong tương lai, hãy giữ điều này trong tâm. Ngài ban chỉ dẫn như vậy. Đây là chương 29 trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo sư Liên Hoa Sinh. Kể về cách thức đại sư ban những lời cuối cùng cho các thiền gia Tây Tạng. 30. Nian Trunsik và các vị yogi Tây Tạng khác sau đó hỏi rằng: Đại sư, bởi ngài sẽ đến Ấn Độ và không ở lại đây nữa, các vị yogi Tây Tạng trong tương lai cần hành xử thế nào? Đạo sư Liên Hoa đáp rằng: Hãy nghe này, các vị yogi Tây Tạng với sự xác quyết về tri kiến và thiền định. Yogi chân chính là bản tính nội tại không giả tạo của các vị. Yogi nghĩa là nhận ra trí tuệ của giác tính thanh tịnh. Đó là cách thức mà các vị thực sự đạt được danh hiệu yogi. Hãy thoát khỏi tham vọng trong tri kiến, đừng thiên vị. Hãy thoát khỏi điểm tham chiếu trong thiền định, đừng ám ảnh tâm thức. Hãy thoát khỏi chấp nhận và từ bỏ trong hành động, đừng bám chấp vào ngã. Hãy thoát khỏi từ bỏ và đạt được trong kết quả, đừng cho rằng mọi thứ là thật. Hãy thoát khỏi giới hạn trong việc gìn giữ mật nguyện, đừng gian dối và giả tạo. Hãy thoát khỏi sự thiên kiến với Phật Pháp. Đừng tham gia vào chủ nghĩa bộ phái học thuật. Hình tướng là hư huyễn, đừng dấn thân vào những thứ bình phàm. Thức ăn chỉ để duy trì sự sống, đừng quỳ gối vì đồ ăn. Của cải là huyễn hoặc, đừng tham lam. Quần áo chỉ để bảo vệ các vị khỏi cái lạnh, đừng chạy theo những mốt thời trang. Bình đẳng là bất nhị, đừng say mê những người bạn đồng hành thân mật. Hãy thoát khỏi sự yêu thích vùng đất, đừng chìm đắm trong quê hương. Hãy ở trong hang động, đừng dấn thân vào cuộc đời tu viện. Hãy thực hành cô tịch, đừng tham gia vào những buổi tụ tập xã hội. Hãy xả bỏ và thoát khỏi bám chấp, đừng tham luyến. Hãy là một vị yogi tự giải thoát, đừng lừa bịp kẻ khác. Ta Padmakara sắp ra đi, dù các vị sống ở hiện tại hay sẽ xuất hiện trong tương lai, các yogi Tây Tạng trong tương lai, hãy giữ điều này trong tâm. Ngài ban chỉ dẫn như vậy. Đây là chương 30 trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo sư Liên Hoa Sinh. Kể về cách thức đại sư ban những lời cuối cùng cho các yogi Tây Tạng. 31. Nyorinchen Trak và các cư sĩ người Tạng khác sau đó bạch rằng: Đại sư, bởi ngài sẽ đến Ấn Độ và không ở lại đây nữa, đàn ông Tây Tạng trong tương lai cần hành xử thế nào? Đạo sư Liên Hoa đáp rằng: Đàn ông Tây Tạng già và trẻ trong tương lai, đừng phá vỡ luật lệ của Đức Vua. Hãy tuân theo mệnh lệnh của kẻ cai trị, không bỏ lỡ những điều cần thiết của cá nhân các vị. Hãy bảo vệ hạnh phúc chung của tha nhân cùng với các đời. Đừng khiến lời thề trở nên vô nghĩa. Hãy nghiêm túc với những điều bị cấm. Hãy hòa hợp khi các vị tập hợp, đừng khinh thường người nghèo túng. Hãy thảo luận để tránh phải hối tiếc trong tương lai. Đầu tiên, hãy để những vị thông minh khai thị, luôn chính trực và nương tựa. Hãy theo lời khuyên của những vị có thể suy nghĩ cẩn trọng. Hãy để người dũng cảm lãnh đạo quân đội, trang bị vũ khí cho binh lính. Hãy để người hầu canh giữ lúc đêm, bổ nhiệm luân phiên người hầu cận. Khi mọi người tin tưởng, đừng làm họ thất vọng. Bởi đàn ông thông minh hơn, họ sẽ đạt được của cải, đất đai và danh tiếng. nếu các vị để con cái trở nên uyên bác về pháp, của cải sẽ không ngừng tăng lên. Dù làm gì, hãy suy nghĩ kỹ, hành xử mà không nghĩ kỹ sẽ tạo ra nhiều vấn đề. Khi thứ gì đó có thể được chỉnh sửa, mục đích của việc bất mãn là gì? Khi thứ gì đó không thể thay đổi, tại sao phải nuôi dưỡng tà ý? Nếu tiến triển dần dần, một lúc nào đó, các vị sẽ đến. Nếu phá vỡ những nơi nguy hiểm, các vị sẽ không bị kẻ thù làm hại. Nếu ăn nói nhẹ nhàng, mọi người sẽ hiểu. Mệnh lệnh to tiếng và khắc nghiệt chỉ có tác dụng tạm thời. Nếu các vị chăm chỉ, mọi thứ đều có thể đạt được. Vội vã và không liên tục chỉ khiến các vị mệt mỏi. Hãy thực hành thánh pháp vì đời này và đời sau, điều đó sẽ đem lại lợi lạc vĩnh cửu. Ta Padmakara sắp ra đi, dù các vị sống ở hiện tại hay sẽ xuất hiện trong tương lai. Đàn ông Tây Tạng các thế hệ tương lai, hãy giữ điều này trong tâm. Ngài ban chỉ dẫn như vậy. Đây là chương 31 trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức đại sư ban những lời cuối cùng cho đàn ông Tây Tạng. 32. Bà Rom Trangchup Ma và nhiều phụ nữ Tây Tạng khác sau đó hỏi rằng: Đại sư, bởi Ngài sắp đến Ấn Độ và không ở lại đây nữa, phụ nữ Tây Tạng trong tương lai cần hành xử ra sao? Đạo sư Liên Hoa đáp rằng: Phụ nữ, nguồn gốc của sự tồn tại, các vị là nền tảng của gia đình, bởi vậy hãy giữ nhà cửa ngăn nắp. Các vị là nguồn gốc của cuộc sống, bởi thế hãy để con cái nghiên cứu Phật Pháp. Các vị là sự hỗ trợ cho gia đình, bởi thế hãy trân trọng người chồng. Một người chồng tốt giống như trái tim, bởi thế hãy tôn trọng điều ông ấy nói. Một người chồng xấu là nghiệp báo của các vị, bởi thế hãy cho điều ông ấy muốn và đừng khinh thường. Cha mẹ chồng giống như cha mẹ các vị, hãy kính trọng họ. Nam giới trong gia đình chồng cũng giống như bố và anh em trai các vị, hãy trao cho họ thức ăn và luôn giản dị. Chị em chồng chỉ ở với các vị một thời gian ngắn, hãy chăm sóc họ cẩn thận. Sự khinh thường của người khác là vì chính quý vị, bởi thế hãy mỉm cười với tất cả. Nếu quý vị nóng giận hay sân hận, đầy tớ sẽ rất ít. Các hình tướng có thể khởi lên như là kẻ thù, bởi thế hãy luôn giữ tâm vui vẻ. Một phụ nữ lắm chuyện là kẻ gây rắc rối, bởi thế đừng buông chuyện. Hãy tán dương và kính trọng cha mẹ và anh em trai của các vị, khiêm tốn và giữ tâm cao quý. Các vị cần cung cấp những thứ cần thiết cho chồng con, bởi thế hãy hào phóng với những du khách, chăm sóc những người đầy tớ và gia đình bằng các bữa ăn và hãy yêu thương tất cả. Đừng keo kiệt với tài sản, thay vào đó hãy chia sẻ đồ ăn một cách phóng khoáng. Hãy giữ một gương mặt sáng sủa, mỉm cười và luôn sạch sẽ. Thức khuya và dậy sớm, hãy chăm chỉ vào mùa vụ và đừng chần chừ. Chăm sóc gia súc, chó canh và đầy tớ với lòng bi mẫn. Tích lũy thật nhiều đức hạnh, như thế các vị sẽ được gia trì vào đời này và có hạnh phúc vào đời sau. Ta Padmakara sắp ra đi, dù các vị sống ở hiện tại hay sẽ xuất hiện trong tương lai. Phụ nữ Tây Tạng trong tương lai, hãy giữ điều này trong tâm. Ngài ban chỉ dẫn như vậy. Đây là chương 32 trong tiểu sử hoàn hảo của Đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức đại sư ban những lời cuối cùng cho phụ nữ Tây Tạng. 33. Logie Nitri Bum và các thí chủ người Tạng sau đó hỏi rằng: Đại sư, bởi Ngài sắp đến Ấn Độ và sẽ không ở lại đây nữa, những thí chủ người Tạng trong tương lai cần hành xử thế nào? Đạo sư Liên Hoa đáp rằng: Thí chủ người Tạng, những vị yêu cầu pháp được đọc tụng, cần khuyến khích tu sĩ học đọc và viết chính xác. Đầu tiên, người viết cần nghiên cứu một cách đúng đắn hình dạng và tỷ lệ các chữ cái, sự cân bằng giữa thứ màu trắng và đen, và chăm chỉ luyện tập không bỏ hay thêm nét. Các thí chủ cần thoát khỏi tham muốn danh tiếng, và họ cần làm hài lòng những vị đáng kính bằng các món quà. Món quà cần được dâng tặng với niềm tín tâm và được chấp nhận với tâm không tham luyến. Cả thí chủ và người nhận cần cùng nhau hồi hướng công đức để thành tựu Phật quả viên mãn. Khi hành động như vậy, họ đều đạt được công đức hoàn hảo. Nếu thí chủ có động cơ bất tịnh và đối tượng kính trọng không thỏa mãn, hành động thiện lành sẽ trở thành ác hạnh. Đối tượng kính trọng, vị tham gia vào việc đọc to và trì tụng, đầu tiên cần rèn luyện về ngôn ngữ và ngữ pháp. Sau đó, vị ấy cần đọc những từ ngữ với âm điệu chuẩn xác, và cuối cùng tránh việc thêm hay bỏ bớt từ, tránh nói chuyện với người khác khi trì tụng. Trì tụng kính cẩn không thêm bớt, hãy thoát khỏi sự vô ơn với pháp. Từ bỏ hành động vô ý bước qua kinh văn, tưởng tượng rằng các vị là đạo sư và pháp chủ của giáo lý, vị gióng lên tiếng trống pháp lớn, và khi trì tụng, sáu loài chúng sinh được giải phóng nhờ việc nghe giáo lý. Khi nghỉ giữa thời, vị bảo trợ và đối tượng kính trọng cần cùng nhau hồi hướng công đức hướng về thành tựu giác ngộ. Với tâm chí thành và thái độ tận tụy với việc làm hài lòng đối tượng kính trọng, thí chủ cần cúng dường những món quà tuyệt vời, chẳng hạn thức ăn và đồ uống tốt nhất. Nếu hành xử như vậy, cả thí chủ và người nhận, các vị sẽ có hạnh phúc trong đời này và thành tựu Phật quả trong đời sau. Với những thí chủ và người nhận không hành xử như vậy, vị bảo trợ có thể keo kiệt và chỉ đếm điều được hoàn thành, bởi vị thí chủ thích tốc độ, sự uyên bác sẽ chẳng giúp ích. Các vị uyên bác sẽ cẩu thả, bỏ lại các phần trong trì tụng, trong khi kẻ ngu dốt sẽ đơn giản cố gắng hoàn thành thật nhanh. Thí chủ, vị không cung cấp và phục vụ sẽ chẳng làm hài lòng người nhận bằng những món quà mà chỉ tạo ra sự thù ghét. Như thế, mối liên hệ giữa thí chủ và đối tượng kính trọng sẽ tạo ra những ác hạnh. Mặc dù thí chủ mong muốn công đức, ông ta chỉ làm tăng thêm ác nghiệp. Cuối thời đại này, các thí chủ và người nhận như vậy sẽ xuất hiện. Đừng hành động như thế, hãy khiến mọi thứ các vị làm trở thành pháp. Ta Padmakara sắp ra đi, dù các vị sống ở hiện tại hay sẽ xuất hiện trong tương lai, các thí chủ Tây Tạng trong tương lai hãy giữ điều này trong tâm. Ngài ban chỉ dẫn như vậy. Đây là chương 33 trong tiểu sử hoàn hảo của đạo sư Liên Hoa Sinh, kể về cách thức đại sư ban những lời cuối cùng cho các thí chủ và người thọ nhận đáng kính của Tây Tạng.